cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu đến phần cuối của Thơ Côrintô thứ nhì đoạn 5. Chúng ta đã tìm hiểu phần đầu về Phao-lô nhắc nhở và thúc giục cơ đốc nhân hãy hết lòng phụng sự Đức Chúa Trời và hướng lòng về thiên đàng. Và hôm nay, chúng ta tìm hiểu đến sự phục hòa với Đức Chúa Trời. Xin mời các bạn cùng xem lại ở trong Côrintô thứ nhì đoạn 5 câu 16. Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa. Và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. Giờ đây chúng ta không còn nhận biết con người theo xác thịt. Chúng ta nhìn con người với những cặp mắt khác nhau từ những người chúng ta biết khi chúng ta còn thuộc về thế gian này. Trong thế gian này, chỉ có những người hư mất. Dù đó là người sang trọng, học thức cao, nhưng người đó cũng bị kể là hư mất khi không có Đấng Christ. Đối với một người nghèo nàn thất học cũng bị kể là hư mất khi không có Đấng Christ. Bởi đó từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa. Nói như thế, chúng ta không được định giá con người theo chủng tộc, màu da hay địa vị trong xã hội. Chúng ta biết rằng con người xác thịt bị hư mất, nhưng Đấng Christ chết thay cho tất cả mọi người. Đấng Christ chết thay cho người học thức, giàu có. Đấng Christ cũng chết thay cho người nghèo nàn, thiếu học. Đấng Christ chịu chết cho mọi tội nhân. Thánh Gia-cơ đã viết về điều này trong thư Tín Công đoạn thứ 2, nói về sự sai phạm khi phân biệt đối xử. Hỡi anh em đã tin đến Đức Chúa Giê-su Christ là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tay vị người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, lại có người nghèo mặc quần áo rách rưới cũng vào nữa. Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng, mời ngồi đây, vào chỗ tử tế, lại nói với người nghèo rằng, hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta. Thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? Trong Gia-cơ đoạn 2, câu 1 đến câu 4. Tại sao phân biệt đối xử như thế là sai? Bởi vì con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta nhìn cả nhân loại đều là tội nhân mà Đấng Christ đã chết thay. Ngay cả lằn ranh giữa người Do Thái và người ngoại cũng bị xóa đi. Tất cả mọi người trong gia đình nhân loại đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Chỉ có một giải pháp cho con người, đó là tiếp nhận tinh lành cứu rỗi của Đấng Christ ban cho. Chúng ta không được nhận biết con người theo xác thịt, vì tất cả chúng ta đều ở một mức giống nhau. Chúa Giêsu đã đi bộ trên mặt đất này cách đây 2.000 năm về trước. Ngài được sanh ra ở Bethlehem, sống lớn lên ở Nazareth, đi lại trong vùng Galilee, bắt đầu chức vụ tại thành Cana xứ Galilee. Ngài đi xuống thành Jerusalem, chịu chết trên thập tự giá, được chôn ngoài thành trong mộ của Joseph. Ngài sống lại vào ngày thứ ba. Chúa Giêsu hiện ra cùng với các môn đệ của Ngài và sau đó thăng thiên về trời. Thưa các bạn, từ đó chúng ta không còn nhận biết Chúa Giêsu là người của xứ Galilee nữa. Vào thời gian lễ Giáng sinh có nhiều người đến Bethlehem, tại đó đông nghẹt người. Họ đi tìm gì? Họ đi tìm kiếm một hài nhi, phải không? Ngài không có ở đó. Tại Jerusalem cũng có đông người du hành trong dịp lễ phục sinh. Chúa Giêsu không còn ở đó. Các bạn thấy rằng, chúng ta không còn nhận biết Ngài theo xác thịt nữa. Ngay trong phút này, Chúa Giêsu đang ở bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Christ vinh hiển. Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa. Chúng ta không nhận biết Đức Chúa Giêsu trong xác thịt. Chúng ta không liên hiệp với Chúa Giêsu đi bộ trên mặt đất cách đây 2.000 năm về trước. Nhưng chúng ta liên hiệp với Đấng Christ vinh hiển. Đó là lý do tại sao chúng ta nói rằng chúng ta chết với Ngài và chúng ta sống lại với Ngài. Chúng ta sẽ ở với Đấng Christ trong các tầng trời. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 17. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đều trở nên mới. Tại đây chúng ta có một lời công bố rất quý báu. Người nào ở trong Đấng Christ được dựng nên mới, trở nên một người mới. Chúng ta thường nghe câu này trong những buổi họp làm chứng. Những người mới trở lại tin Chúa thường trích câu này để nói về sự trở lại đạo của họ. Họ kể lại rằng họ không còn làm theo thói tật xấu của quá khứ như lúc trước khi trở lại đạo. Và họ nhận thấy là sự thay đổi thói xấu đó được ứng nghiệm trong câu này. Khi các bạn và tôi là những người mới tin Đấng Christ, những điều cũ được qua đi là gì? Xin các bạn nhớ là chúng ta đã nói về cả gia đình nhân loại đang sống dưới cái chủng của đội. Nơi đó tất cả chúng ta đều là tội nhân. Giờ đây chúng ta tin cậy Đấng Christ. Những mối quan hệ cũ được qua đi. Chúng ta không còn liên hiệp với Adam nữa. Chúng ta không còn liên hiệp với thế gian. Giờ đây chúng ta liên hiệp với Đấng Christ. Chúng ta được làm báp têm trong thân thể của người tin nhận Chúa và chúng ta thuộc về Chúa. Những sự cũ đã qua đi và chúng ta có mối quan hệ với Chúa Giêsu. Giờ đây chúng ta có mối quan hệ với Đấng Christ vinh hiển. Bây giờ chúng ta suy xét một cách cụ thể. Các bạn có thể nói: tôi biết đây là một câu kinh thánh rất tuyệt vời, nhưng làm sao tôi biết chắc rằng tôi là một người mới trong Đấng Christ? Xin mời các bạn hãy nghe lời Chúa Giêsu đã nói. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 5 câu 24. Các bạn đã tin cậy Chúa Giêsu Christ chưa? Nếu các bạn đã tin cậy Chúa Giêsu Christ, Ngài bảo đảm các bạn rằng các bạn có được sự sống đời đời. Các bạn sẽ không đến sự phán xét. Các bạn vượt qua sự chết mà đến sự sống. Điều này làm cho các bạn trở nên một người mới. Các bạn không còn lệ thuộc vào sự phán xét hay là sự chết nữa. Các bạn vào trong sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho các bạn. Xin các bạn đừng đặt nền tảng trên kinh nghiệm riêng của các bạn. Các bạn là một người mới bởi vì Chúa Giêsu nói như thế. Lời của Đức Chúa Trời là nền tảng. Các bạn không còn lệ thuộc vào tạo vật cũ đã sa ngã trong Adam. Khi các bạn đặt lòng tin cậy vào Chúa Giêsu Christ, các bạn trở thành một tạo vật mới, một người mới. Các bạn ở trong Đấng Christ. Có nhiều khi các bạn và tôi đứng trong chỗ nguy hiểm hay cám dỗ, và chúng ta rất có thể bị thất bại nhiều lần. Nhưng Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta và chúng ta trở thành một người mới trong Ngài. Phaolô nói tiếp tục điều này trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 18. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được phục hòa lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Chức vụ giảng hòa thật sự là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đến với những người hư mất ở khắp mọi nơi, đến cùng Ngài với tất cả tội lỗi, gánh nặng, sự khó khăn để phục hòa với Đức Chúa Trời. Tôi muốn để thì giờ cùng với các bạn xem vấn đề phục hòa. Từ ngữ này được dùng 2 lần trong câu này, 2 lần trong câu kế và 1 lần trong câu sau đó. Đến câu 21, không dùng từ ngữ này, nhưng tóm tắt lại. Đây là một đề tài rất quan trọng và chúng ta ở trong một phân đoạn quan trọng. Trước nhất, tôi xin xác nhận điều này. Sự phục hòa không giống với sự cứu rỗi. Sự phục hòa đi đến một bước xa hơn. Nó đi xa hơn việc tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Sự phục hòa liên hệ đến mối quan hệ thay đổi, một sự thay đổi trọn vẹn. Nó nói đến sự thay đổi từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Xin các bạn hãy chú ý đến phía của Đức Chúa Trời liên hệ đến sự phục hòa. Ngài là Đấng thực hiện sự phục hòa. Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài. Điều này được lặp lại trong câu kế tiếp. Mời các bạn cùng xem trong Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 5 câu 19. Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Sự phục hòa là một công tác thay đổi trọn vẹn. Những ai đang thay đổi trọn vẹn? Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Ngài vẫn y nguyên từ quá khứ, hiện tại và cho đến mãi mãi về sau. Đức Chúa Trời đã phục hòa chúng ta với chính Ngài. Đức Chúa Trời trong Đấng Christ đã phục hòa thế gian lại với chính Ngài. Thế gian này đã được phục hòa. Đức Chúa Trời đã phục hòa với thế gian. Khi chúng ta nhìn thế gian, nó đang đi trong con đường tội lỗi. Mỗi người đi theo đường riêng mình. Nhưng trong Đấng Christ, thế gian được sự phục hòa với Đức Chúa Trời qua sự chết của Đấng Christ. Công tác tốt đẹp của sự phục hòa là công việc Đấng Christ đã làm. Xin chúng ta để ý đến một phân đoạn Kinh Thánh cũng nói liên hệ đến điều này. Trong sách Côlôse đoạn 1 câu 20-22. Và bởi quyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Còn anh em, Ngài trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Khi so sánh với Philip đoạn 2 câu 10 nói rằng: Hầu cho khi nghe đến danh của Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống. Từ ngữ bên dưới đất nói về địa ngục. Tôi muốn các bạn chú ý trong phân đoạn Kinh Thánh sách Côlôse chỉ nói về sự hòa bình giữa trời và đất. Địa ngục không có phục hòa với Đức Chúa Trời. Dầu rằng những người dưới địa ngục cũng quỳ mọp trước Đức Chúa Trời, nhưng chỉ có trời và đất được phục hòa. Trong cách nào đó, chúng được phục hòa. Còn anh em, Ngài trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và giữa các mình. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Trong Côlôse đoạn 1, câu 21-22, sự chết của Đấng Christ làm cho thế gian phục hòa với Đức Chúa Trời. Xin các bạn hãy chú ý rằng Đức Chúa Trời có sự phục hòa. Ngài không có sự thay đổi, nhưng thế gian ở trong vị trí khác biệt. Tại sao? Bởi vì Đấng Christ đã chết thay. Các bạn thấy rằng khi Adam phạm tội trong vườn Eden, Đức Chúa Trời không cứu Adam ngay. Đức Chúa Trời cần phải làm một điều gì đó với tội lỗi của ông ta. Đức Chúa Trời phải đoán phạt con người. Trong sách Ê-xê-chiên đoạn 18 câu 20 nói rằng, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Nhưng Đức Chúa Trời đã nói với Adam, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 17. Adam chết thuộc linh ngay lập tức, nhưng còn sự chết vì cơ thể xảy ra 900 năm sau đó. Khi con người chết thuộc linh, người ấy trở nên thù nghịch và phân cách với Đức Chúa Trời. Đó là tình trạng của thế gian và Đức Chúa Trời phải đón phạt điều này. Giờ đây Đấng Christ đã chết thay, địa vị của thế gian giờ đây thay đổi. Ngày nay Đức Chúa Trời đưa tay Ngài ra đến với thế giới hư mất. Ngài nói với thế giới hư mất, hãy đến cùng ta. Một tội nhân xấu xa nhất của thế gian này cũng có thể đến cùng Ngài. Dầu các bạn là ai, các bạn cũng có thể đến cùng Ngài. Bởi vì Đấng Christ đã chết thay. Đức Chúa Trời thánh khiết không còn đề cập đến sự đón phạt, nhưng Ngài đến để cứu rỗi những người đến cùng Ngài. Chúa Giêsu đã gánh lấy tất cả những sự đón phạt trên Ngài. Vì thế giờ đây, thế gian được phục hòa với Đức Chúa Trời. Các bạn không cần phải làm bất cứ điều gì để có được Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không có giận các bạn. Đức Chúa Trời không có ghét các bạn. Đức Chúa Trời yêu thương các bạn. Đấng Christ đến không phải để mang một cáo trạng đối với những người chống nghịch lại Ngài, nhưng Ngài đến để trả món nợ cho con người. Thưa các bạn, câu chuyện về người đàn bà bị bắt về tội tà dâm là một thí dụ để giải bài. Được ghi lại trong sách Giăng đoạn 8 từ câu 1 đến câu 11. Chúa Giêsu đã nói với đám đông của những người lãnh đạo giả hình. Ai trong các ngươi là người vô tội, trước nhất hãy ném đá vào người. Rồi sau đó, Chúa Giêsu tiếp viết vài điều trên đất. Và trong sách Giê-rê-mi đoạn 17 câu 13 nói rằng, những kẻ lìa bỏ ta sẽ bị ghi trên đất, vì họ đã bỏ suối nước sống, tức là Đức Giê-hô-va. Trong câu chuyện của Giăng ghi lại, nói cho chúng ta biết rằng, những người tố cáo người đàn bà phạm tội này đã rời bỏ đi. Khởi sự với người Pha-ri-si lớn tuổi và sau đó đến với người trẻ tuổi. Những người lớn tuổi nhận thức được điều này mau hơn, nhiều hơn những người trẻ tuổi. Các người trẻ ở lại lâu hơn một chút. Tôi nghĩ rằng một trong những người lớn tuổi này có mối quan hệ vụng trộm với một người phụ nữ khác. Ông nghĩ rằng không ai biết điều này, nhưng Chúa đã biết điều đó. Có thể điều mà Chúa Giêsu đã viết trên đất làm cho người Pha-ri-si này nhận biết và thức tỉnh. Vì thế ông bỏ đi vội vã. Những người khác cũng bỏ đi, ngoại trừ một người, còn ở lại, đó là Chúa Giêsu. Chính Ngài là đấng có thể ném đá vào người đàn bà này, nhưng Ngài đã không làm như thế. Đức Chúa Giêsu bấy giờ ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà bèn phán rằng, hỡi mũ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Người thưa rằng, lại Chúa, không ai hết. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Trong sách Giăng đoạn 8, câu 10 đến câu 11. Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đã phục hòa thế giới với chính Ngài. Ngài bỏ qua tội lỗi của họ. Chúa Giêsu đã không nhắm mắt trước tội lỗi của người đàn bà này, nhưng vì tất cả những tội lỗi đó, Ngài đi đến thập tự giá để gánh thay. Sự đón phạt đổ trên Ngài, bởi vì bà ta đã tin cậy Chúa Giêsu, Chúa Giêsu để cho ra đi và không đón phạt nữa. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 20. Vậy, chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo, chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Trong câu follow nói, vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, còn có thể dịch là, vậy chúng tôi làm chức đại sứ của Đấng Christ. Ai được làm chức đại sứ? Đại sứ là người có chức phận cao trong bộ ngoại giao của chánh quyền. Người này đại diện cho chánh phủ khi ở nước ngoài. Giờ đây chúng ta là đại sứ cho Đấng Christ. Chúng ta là người đại diện cho Đấng Christ. Chúng ta đang ở trên đất ngoại quốc. Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng chúng ta là những lữ hành trên đất xa lạ. Còn Phao-lô nói rằng, nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa của mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Trong sách Philip đoạn 3 câu 20. Vì chúng ta là công dân trên trời, nên chúng ta là đại sứ dưới thế gian. Khi chính quyền của một quốc gia này cử đại sứ đến chính quyền của một quốc gia khác, điều đó tỏ bày mối quan hệ thân hữu. Đức Chúa Trời vẫn còn thân thiện với thế gian. Ngài cử chúng ta làm đại sứ của Ngài. Nhưng đến một ngày trong tương lai, khi Đức Chúa Trời kêu gọi đại sứ trở về, lúc bấy giờ sự đón phạt bắt đầu đổ xuống. Thưa các bạn, khi con người phạm tội, Đức Chúa Trời thánh khiết đã quay khỏi thế gian. Nhưng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài chết trên cây thập tự giá. Giờ đây, Ngài đưa bàn tay ra và nói với thế gian, xin hãy đến. Còn chúng ta là người được làm đại sứ của Ngài. Vì là đại sứ của Ngài, chúng ta cũng nói với những người xung quanh, Đức Chúa Trời sẽ cứu các bạn. Đức Chúa Trời đang kêu gọi mọi người đến cùng Ngài. Ngài không giận các bạn. Ngài không muốn trừng phạt các bạn. Ngài không muốn tra tay trên các bạn. Đức Chúa Trời mời gọi mọi người ở khắp mọi nơi hãy đến cùng Ngài. Đó là một ngày lớn. Chúng tôi có đặc ân để nói với các bạn rằng, hãy phục hòa với Đức Chúa Trời. Ngài kêu gọi các bạn hãy quay trở về cùng Ngài. Cách nào mà Đức Chúa Trời làm điều đó? Qua phương cách Chúa Giêsu chịu chết và gánh thay tội lỗi cho chúng ta. Có một bài thánh ca với đề tựa là Chúa mang thập hình được diễn đạt như sau. Ôi Chúa Giêsu đành mang thập hình, vì ác nhân đây Ngài phải hy sinh, đem đức yêu thương ban ơn hòa bình, ngợi khen Giêsu Chúa nhân lành. Cứu người, Chúa vui mang thập hình, thế tôi Chúa cam tâm hy sinh, chính tôi biết lấy chi đền bồi, tình yêu vô đối, ôi Chúa ơi. Ôi Chúa chí tôn, vì sao hạ mình? Đau khổ không nao, nhục nhã xem khinh. Thập giá xưa kia, vui vân mạng vàng. Vì chuộc tôi đây, quyết tuôn trạng. Cứu người, Chúa vui mang thập hình. Thế tôi, Chúa cam tâm hy sinh. Chính tôi biết lấy chi đền bồi. Tình yêu vô đối, ôi Chúa ơi. Do quyết Chúa tuôn, lòng tôi sạch rộng, giản dị đến nơi hạnh phước vô song. Tôi hiến thân linh cho Giêsu hoài, truyền danh tôn vinh cứu nhân loại. Cứu người, Chúa vui mang thập hình. Thế tôi, Chúa cam tâm hy sinh. Chính tôi biết lấy chi đền bội. Tình yêu vô đối, ôi Chúa ơi. Đức Chúa Trời được phục hòa. Các bạn không cần phải làm một điều nào để có được Đức Chúa Trời. Các bạn cũng không cần phải khóc đổ nước mắt để làm cho Đức Chúa Trời siêu lòng. Đức Chúa Trời yêu các bạn và Ngài muốn cứu chuộc các bạn. Tại sao vậy? Mời các bạn xem tiếp ở trong Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 5 câu 21. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã gánh lấy chỗ của chúng ta. Ngài là đấng vô tội trở nên tội lỗi cho sự công bình của Đức Chúa Trời. Ngài ban chúng ta chỗ của Ngài, mặc chúng ta sự công nghĩa của Ngài. Ngài đã gánh lấy hình phạt của chúng ta trên đất để chúng ta có thể lên thiên đàng. Ngài làm điều đó vì chúng ta. Các bạn là cơ đốc nhân thân mến. Các bạn có bao giờ nói ra lời tốt đẹp này cho người nào chưa? Dù các bạn là ai, hiện nay đang ở đâu, làm gì? Các bạn đang nói một sứ điệp sự phục hòa cho thế giới hư mất chưa? Đức Chúa Trời đã phục hòa, Ngài là đấng hôm qua, ngày nay cho đến muôn đời. Đức Chúa Trời muốn đến với các bạn như lúc Đức Chúa Trời đã làm khi Chúa Giêsu chết trên cây thập tự giá cho các bạn và cả nhân loại. Đây là lời mà thế gian cần được nghe từ nơi các bạn. Thế gian này cần được phục hòa với Đức Chúa Trời. Nhưng thế gian cần quay trở về cùng Ngài bằng đức tin. Và sứ điệp sự phục hòa cần được nói ra. Và Đức Chúa Trời mong ước rằng các bạn làm điều này một cách thường xuyên. Thưa các bạn là những người chưa phải là cơ đốc nhân. Tôi mong ước các bạn hãy trở lại phục hòa với Đức Chúa Trời. Đó là một điều phước hạnh mà các bạn cần nên thực hành càng sớm. Thân chào quý vị và các bạn. và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuối nhờ linh này, Giê-xu đưa đường tôi khỏi chông gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng được vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm quá vui luôn. Xin Giê-xu hằng ngày đi gần bên bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan, gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống